Thế mà đi con, mình sẽ dạy cái phương pháp để cho mấy con tập làm chủ được cái bệnh mấy con. Có thân người là khổ, mà khổ nhất là cái bệnh. Đầu tiên là cái khổ hàng ngày, những cái tâm của mình nó dễ phiền não, lo lắng, sợ hãi, những cái điều chướng ngại nó làm cho tâm mình rất khó. Thì do đó nó có những cái phương pháp mà Phật dạy mình cách thức để làm chủ được cái tâm, rồi làm chủ cái thân, khi thân bệnh mình đã làm chủ cho được. Nó có phương pháp hẳn hoài. Vậy mà chỉ cần mình phải siêng năng mình tập, mình sẽ làm chủ được cái tâm và làm chủ được cái thân của mình. Mà nếu mà mình làm chủ được cái bệnh của cái thân, làm chủ được cái tâm, không giận hờn, phiền não, không lo lắng, buồn phiền, lúc nào cũng thanh thản, an lạc vô sự, thì cái thân của mình nó có già, nó cũng khỏe mạnh, nó cũng quắc thước. Còn nếu mà mình không làm chủ được cái tâm luôn luôn buồn phiền thì cái thân nó dễ bệnh tật. Mà cái thân nó bệnh tật mà mình không đẩy lui được bệnh thì mình phải tốn hao tiền bạc đi bác sĩ, đi nhà thương uống thuốc rất là vất vả. Mà uống thuốc thì nó hết bệnh này thì nó lại có bệnh khác. Còn trái lại mình dùng pháp của Phật, nó đẩy lui được bệnh thì bệnh nào nó cũng đẩy lui được. Vì vậy mà cái thân nó ít có bệnh và đồng thời nó không bệnh. Đó là những cái phương pháp của Phật. Và đồng thời cuối cùng thì cái người tu, người ta sẽ làm chủ được sự sống chết. Người ta chết hồi nào chết, người ta sống hồi nào sống. Còn mấy con làm chủ được bệnh thì mấy con chết tự tại. Bởi vì mình thân không bệnh mà nó chết, nó bây giờ nó già quá rồi thì nó chết, nó nằm xuống nó ngủ luôn. Đó là nó tự tại ở trong sinh tử. Mấy con thì bây giờ chỉ có ao ước là có thân thì nó đừng bệnh, rồi nó chết nó được nằm nó ngủ luôn. Mấy con thấy ước ao điều đó. Nhưng mà ở đây đạo Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta làm chủ được bệnh thì cái thân nó chết thì nó sẽ nằm xuống nó ngủ, nó chết chứ nó không có bệnh tật, không có đau khổ rồi nó mới chết. Đó là cái những cái phương pháp của Phật. Vì vậy mà người mà biết được Phật pháp á là chúng ta phải nỗ lực chúng ta tu. Nó không có khó, mình chỉ siêng năng là được. Ví dụ như hàng ngày cái tâm của mình biết nó dễ giận hờn buồn phiền. Ví dụ như có ai nói gì nó trái ý nghịch lần thì nó tức giận thì mấy con sẽ ngày ngày mấy con cố gắng mấy con tu cái tâm của mình. Mình biết nó hay sân thì quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Thì một ngày một đêm thì ban ngày mấy con mắc lao động, mắc làm cái này kia thì mấy con không có thời giờ. Cho nên ban đêm buổi tối đó mọi người, ví dụ trong gia đình mình mọi người súng nhau xem tivi đi, còn mình coi chút xíu nào đó thôi, rồi cái mình vào trong phòng yên tĩnh đó, cái mình lo mình tập như thầy dạy. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra. Từ hít vô thở ra mình đếm đúng 5 hơi thở, rồi mình lại tắt ý lần nữa. Quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi thở ra, rồi mình lại hít vô thở ra 5 hơi thở nữa. Và cứ như vậy mình tu, cứ 5 hơi thở rồi tắt ý một câu, 5 hơi thở tắt ý một câu. Như vậy mấy con tu 30 phút thôi, không tu nhiều. Mấy con tu có 30 phút rồi xả nghỉ thì mấy con thấy bây giờ còn sớm, thì mọi gia đình họp xem tivi rồi mình cũng ra ngồi chơi vậy. Chứ nhưng mà sự thật ra thì mình cũng không quan trọng gì trên cái hình ảnh của tinh tivi, mà luôn luôn thấy cái tâm mình yên lặng, đó là nó đã hướng vô trong. Khi mà đã hướng vô trong như vậy đó thì mấy con đã thấy khi mà tâm luôn luôn nó cũng luôn luôn nó quay vô trong, mà nó thấy hơi thở ra hơi thở vô vậy đó, là mấy khi mà cái tâm sân của mấy con, người ta chửi mắng hoặc nói gì mà mấy con trái ý nghịch lòng, mấy con cũng không giận vì nó có cái nội lực. Còn khi nó chưa có quay vô được, nó cứ nó quay ra, thì khi mà người ta nói lời nói gì đó thì trái ý mấy con thì mấy con thấy sân lên. Nhưng mà bây giờ mấy con không có giữ, mấy con không có nói lại hoặc là cãi cọ hoặc là nói lại nặng cái lời nói mấy con, nhưng mà nó hơi thoáng, mấy con thấy nó cũng có buồn ở trong lòng nhưng nó nhẹ nhàng hơn, nó không có tức quá tức, là cho nên nó cũng giảm được cái tâm. Còn khi mà luôn luôn nào mình ngồi lại thấy cái tâm nó quay vô, nó chỉ biết thở ra đi thở vô một cách tự nhiên, cũng như là mình quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi phải vô, quán từ bỏ tâm sân rồi thở ra thở vô, nó cũng biết thở ra, thì đó là nó sẽ không còn sân nữa. Tại vì nó quay vô rồi, nó không có quay ra, nó tiếp nhận cái lời mà nói trái ý nghịch lòng mình, nó không có tiếp nhận. Cho nên khi mà mình ngồi im lặng vậy, bỗng nhiên có người nào họ tức giận mình gì đó, họ nói nặng mình, thì mình mắc quay vô đó, thành ra do đó mình cũng nghe cũng biết nhưng nó không giận. Còn bây giờ mấy con, mặc dù bây giờ mấy con ngồi im lặng như thế này mà ai nói gì trái ý mấy con tức giận liền, nó khác. bây giờ mấy con đã tu rồi thì nó giảm xuống, nó không tức giận nữa. Tức là mình làm chủ được cái tâm của mình. Đó là cái phần về cái tâm của mấy con. Còn về cái phần thân của mấy con thì mấy con cũng cố gắng mà tập. Thân của mình thì dễ nó hay, bữa nay không đau ốm thì ngày mai ngày mốt nó cũng sẽ bị bệnh đau. Không đau bệnh này thì cũng đau bệnh khác. Bây giờ thì nó chưa có bệnh, nhưng mà mình biết là nó sẽ bệnh. Do đó mấy con chuẩn bị, mấy con tu tập trước. An tịnh thân hành, mấy con nhớ con an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. Rồi hít vô, thở ra năm hơi thở. Rồi mấy con lại tác ý lần nữa. An tịnh thân hành an tịnh thân của mình cho nó an ổn, thanh tịnh, đừng có bị bệnh đau, đừng nhức nhối, có nghĩa là an ổn đó. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô, thở ra năm hơi thở, rồi mấy con tác ý. Cũng tu đúng 30 phút vậy. Một thời gian sau mấy con tu một tháng, một hai tháng, ba tháng, thì khi mà thân mấy con nhức đầu, đau bụng, bất cứ một đau cái bệnh gì, thì mấy con chỉ cần tác ý thọ là vô thường. Tất cả các bệnh này đi khỏi thân ta đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Rồi mấy con hít vô, thở ra, theo hơi thở, mấy con cứ năm hơi thở. Thì chỉ trong vòng mấy con tác ý chừng 3 câu, 2 câu như vậy, thì chừng khoảng độ 10, 15 hơi thở vậy đó, thì mấy con hết bệnh. Không còn đau nhức đầu, đau bụng. Khi dẫn đau bụng đi, mình đau bụng gió hoặc đau bụng bất cứ cái gì, đau bụng thì mấy con tác ý cũng hết đau bụng. Thậm chí như bệnh bắt thân, bán thân, mấy con nằm liệt nửa người đó. Rồi bệnh tim, bệnh thừa máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim, bệnh cao huyết áp gì, tất cả mọi bệnh gì ở trên thân mấy con. Mà mấy con biết nó có bệnh thì mấy con cứ tác ý, bệnh này phải đi đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. Rồi mấy con cứ tập. Ngày nào mấy con muốn tập vậy, trong cái thân của con nó có bệnh thì nó đẩy lui hết, mà nó không bệnh mà nó giữ cái thân của con không có bệnh. Cho nên Đức Phật dạy có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh, tức là chưa thân tâm chưa có đau khổ thì sẽ không đau khổ, mà đã có đau khổ thì sẽ bị diệt. Cho nên câu kinh Đức Phật nói chữ lậu hoặc có nghĩa là thân và tâm có phiền não có đau khổ thì nó sẽ bị diệt. Cho nên có như lý tác ý, cái câu mà an tịnh thân hành tôi biết tôi vô đó, đó là cái câu tác ý mấy con. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh, tức là sự đau khổ chưa có thì nó sẽ không hiện ra được, mà đã có thì nó bị diệt. À, mấy con thấy chưa? Nhớ những cái câu mà thầy dạy rồi về mấy con tập thì mấy con sẽ không tốn tiền than thuốc mà tự mình đã cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, tự thắp đuốc lên mà đi, nó sẽ cứu khổ mấy con nó bằng cái phương pháp đó mấy con. Nhớ kỹ, đây là đầu tiên dạy mấy con để cái tâm sân của mình tức giận nó làm khổ mình lắm mấy con, nó làm khổ. Cho nên mình quán từ bỏ tâm sân, cái câu hồi nãy thầy nói quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi hết vô quán từ bỏ tâm sân. Thì mấy con tập tập cái này trong vòng một tháng hoặc là ba tháng, sau khi có hiệu quả rồi mấy con khỏi cần tập nữa. Hễ có nó sân thì mấy con tác ý một cái nó hết, mà hoặc là nó người ta nói gì nói mấy con không nên nữa, thì đó là cái sự giải thoát của mấy con. Rồi bây giờ mấy con tu tập tới câu an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì mấy con tập cái đó thì cái thân của mấy con, nếu nó có bệnh thì nó sẽ đẩy lui hết, mà nó không bệnh thì nó sẽ không bao giờ nó có những cái bệnh xảy ra cho mấy con. Bởi vì luôn luôn mấy con ôm cái pháp này mấy con tập, cho nên cái thân của mấy con nó được an tịnh, nó không bị đau nhức, nó bị bệnh tật. Đó là cách thức để ngừa bệnh và ngăn và đẩy lui các chướng ngại chứng bệnh trong thân của mấy con. Đó là cái phương pháp của định niệm hơi thở. Mà mấy con tu tập như vậy có cái lợi ích như vậy thì đó là cái lợi ích mà chính cái sự tu tập nó lợi ích cho mấy con. Hành động của mấy con tu tập là đem lại sự lợi ích cho mấy con được giải thoát. Và nếu mà có duyên mấy con được làm chủ được bệnh, làm chủ được tâm mấy con rồi, thì do đó có đủ duyên mấy con xuống đây mấy con thấy bây giờ cuộc đời con muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào, thì mấy con xuống đây thầy cho mấy con, thầy sẽ dạy cho mấy con sống giới luật đức hạnh, mấy con sẽ giữ gìn nghiêm chỉnh những cái giới luật, rồi mấy con ở trong đó mấy con tu tập để mấy con giữ được cái tâm bất động của mấy con thanh thản an lạc vô sự. Cái đó là cái tâm vô lậu rồi, cho nên mấy con giữ được cái tâm đó rồi thì lúc bây giờ nó khi mà cái tâm mấy con giữ được cái tâm đó rồi thì nó có cái lực của ý thức tức là định ý túc. Thì lúc bây giờ mấy con mới thấy lấy cái định của ý túc, nó mấy con tác ý ra cái câu tịnh chỉ hơi thở ngưng nhập tứ thiền, thì thân tâm mấy con sẽ nhập vào cái trạng thái của tứ thiền, nó có những cái hỷ lạc, có sự an lạc của trạng thái tứ thiền. Hơi thở ngưng, hơi thở bình thường mấy con mạnh giỏi vậy nè, mà với một cái người nào trẻ già gì cũng được, bảo nó tỉnh dĩ hơi thở nhập tứ thiền, thì bắt đầu cái thân tâm của mấy con nó vào cái trạng thái đó, thì cái thân của mấy con nó không thở, nó ngưng thở, tự nó ngưng thở, nó chậm chậm nhẹ, rồi cái nó ngưng là nó không thở nữa, coi như toàn thân con nó không thở. Và đồng thời thì lúc bây giờ con ở trong cái trạng thái mà của tứ thiền không thở đó, con mới tác ý tâm hãy rời ra khỏi cái thân, lìa ra khỏi cái thân, vào trạng thái của niết bàn, tức là vào trạng thái bất động tâm thanh thản. Thì khi đó cái tất cả cái từ trường ở trong thân, cái nghiệp của con nó sẽ vào cái nghiệp, cái trạng thái của tâm bất động thanh thản. Do đó cái thân con nó không thở và nó lạnh ngắt. Còn hồi nó nhập tứ thiền, cái thân không thở, nhưng cái thân của các con nó còn ấm, nó còn cái sức nóng, cho nên máu không đạt. Mà khi con rời khỏi, con tác ý con rời khỏi, thì cái thân con nó, cái sức nóng nó tan mất đi, nó còn lại cái thân lạnh ngắt, cũng như là cái người chết, cái ma nữa không? Đó là cách thức người ta làm chủ được sự sống chết. Nhưng mấy con phải tu ở trong một cái thất như vậy đó, 7 tháng. Có 7 tháng mà làm chủ sự sống chết vậy đó. Những người mà làm chủ bệnh, làm chủ cái tâm không giận hờn phiền não, làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sự già yếu, đó là ba cái mà đầu tiên sanh già bệnh chết, sanh già bệnh, mấy con đã làm chủ được ba cái. Do đó mấy con ở trong thất một thời gian 5-6 tháng, 7 tháng thì mấy con làm chủ sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Do cái sự điều khiển của ý thức của mấy con làm chủ được sự sống chết của thân thân. Các con thấy Phật, đạo Phật rất thực tế, tu có nghĩa là làm chủ sự sống chết, làm chủ sự đau khổ của kiếp người. Bởi vì khi Đức Phật đi tu, đi ra bốn cửa thành, mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, mấy con thấy rõ, Đức Phật đi ra bốn cửa thành, ra bốn cửa thành gặp bốn cái sự khổ. Mà bốn cái sự khổ đó, Đức Phật đầu tiên gặp cái sự khổ đầu tiên là một cái người già, lụm cụm, run rẩy, khổ sở quá, đi lụm cụm, run rẩy. Rồi đến gặp cái người bệnh, rồi cái người bệnh rên la khổ sở đau nhức chỗ này đau nhức chỗ kia, đến gặp cái người chết, sanh già bệnh chết, không, bây giờ ba cái này Đức Phật đã gặp trước trong ba cửa thành. Đến cửa thành thứ tư thì thấy một vị tu sĩ, tức là đời sống đó, sanh đó, thấy vị tu sĩ, thì Đức Phật nghĩ rằng cái vị tu sĩ này có thể là giải thoát được ba cái khổ đau này, không? Thì do đó cái đời sống của mình hiện giờ là một thái tử, là một người giàu sang nhưng mà lại khổ. Bây giờ muốn đi tu hoặc này kia thì vua cha lại gò bó không có cho mình đi. Cho nên ra cái cửa thành này thấy cái vị tu sĩ này, nghĩ rằng vị tu sĩ này là cái đời sống giải thoát. Còn mình đời sống dương giả, đời sống của mọi người đều không giải thoát được những sự đau khổ, già, bệnh, chết này không giải thoát. Cho nên Đức Phật mới về khóc hỏi. Rồi từ đó mới bỏ cung vàng điện ngọc, vợ con bỏ hết, rồi mới đi qua một cái nước khác mà nỗ lực tu. Và đầu tiên thì Đức Phật tu theo ngoại đạo, tu nhập không vô biên xứ. Khi mà nhập được không vô biên xứ rồi thì Đức Phật xét lại, thấy hoàn toàn mình cũng không hết tham sân si, cũng còn khổ, không làm chủ được sự sống chết này. Và do đó Đức Phật mới đến với vị thầy thứ hai. Vì thầy dạy thứ hai này dạy cho mình nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ, tức là bốn cái loại định tưởng mà đã nhập phi tưởng phi vi tưởng xứ là cái định cao nhất của bốn cái loại định này. Nhưng cuối cùng xả nó ra, ở trong đó thì con thấy nó rất là hạnh phúc, rất là tốt. Nhưng mà khi xả ra rồi thì thấy, tìm thấy cái tâm của mình, thì thấy cái tâm mình cũng còn phiền não, cũng còn ham muốn, chưa sạch. Cho nên Đức Phật lại bỏ, thì đã đến đi tìm một vị thầy thứ ba. Vị thầy thứ ba dạy tu khổ hạnh, phải như thế này thế khác, cách thức khổ hạnh để mà làm chủ được những sự đau khổ này. Thì Đức Phật 6 năm khổ hạnh, khổ hạnh cho đến mức ăn quá ít, Đức Phật không còn đứng dậy nổi, cho nên mới nằm, không còn ngồi nữa, mà chỉ nằm thôi thốt, chỉ nằm thôi thốt giờ chết thôi. Thì lúc bây giờ cái cô bé mà chân dê ở gần cái vùng đó đó, cổ mới thấy cái vị tu sĩ này hôm nay hết ngồi rồi, nằm mà thở thôi thốt muốn chết rồi. Cái cô bé này cũng mới thấy vị này chắc đói quá. Cái sự thật của Đức Phật khổ hạnh, ăn có mấy hột mè, một ngày mà ăn có mấy hột mè để sống, làm sao sống được mấy con. Cho nên vì vậy nó mệt lả người, nó không thể đứng dậy được. Cho nên cô bé này mới dắt sữa dê, mới đem đổ cho Đức Phật. Đức Phật uống được bát sữa dê, mới tỉnh dậy, mới ngồi dậy được, mới suy nghĩ khổ hạnh 6 năm mà chẳng được gì, càng con càng làm khổ mình thêm, chứ không thấy giải thoát. Cho nên Đức Phật mới đi khất thực, ăn uống trở lại đầy đủ, rồi đi tìm cái cội Bồ Đề. Bây giờ chúng ta thấy cái cội Bồ Đề đó, nghe cái cội Bồ Đề của Đức Phật, đến cái cội Bồ Đề Đức Phật tìm cái chỗ đó mát mẻ. Cho nên Đức Phật mới ở dưới cội Bồ Đề, mới nguyện nếu mà nơi đây mình tu không chứng đạo, thà ngã xuống dưới cội Bồ Đề, chứ không đi nữa, không tìm đâu nữa. Vì vậy mà Đức Phật mới suy tư lại ngày mà vua cha đi làm cái lễ hạ điền mà cài ruộng á, thì mình theo vua cha thì mình ngồi dưới cây, dưới cây hồng táo, cái bóng mát của cây hồng táo, mới ngồi tu ly dục ly áp pháp nhập sư thiền. Thì khi Đức Phật ngồi nhập ly dục ly áp pháp nhập sư thiền thì Đức Phật nói như vậy là mình ức chế cái ý thức của mình để cho nó ly hết những cái niệm vọng tưởng, như vậy là gọi là ly dục ly áp pháp. Như vậy đó thì cái vọng tưởng nó không còn có nữa, thì mình rơi không tưởng. Tức là trước kia có vị thầy dạy mình nhập không vô biên xứ mà nó không có niệm rồi, thì nó rơi không có vô biên xứ rồi. Cho nên hầu hết bây giờ như mấy con thấy, như mình tu theo thiền Đông Độ đó, biết giọng liền buông, như Hòa Thượng Thánh Từ dạy đó, là tức là có giọng mình buông, có giọng buông, buông riết cái ý thức của mình không làm việc nữa, tức là nó không niệm, thì lọt vô không vô biên xứ rồi. Rồi khi mà nó lọt vô biên xứ, trong cái thời gian lọt biên xứ thì nó thực hiện qua cái thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ nghĩa là các vị tổ sư mới thấy là cái biết nó phủ tùng vạn hữu đó. Các con nghe thiền tông, đó là những cái điều kiện ức chế ý thức để rồi cái tưởng thức đó, nó hiện ra, cái thức biết của tưởng thức nó mới phủ trùng. Nhưng mà cuối cùng thì nó chẳng làm chủ được sự sống chết. Cho nên thì thiền sư hiện bây giờ người ta tu thiền cũng nhiều, nhưng người ta đâu có làm chủ. Thậm chí như thầy Du Lực dạy về tham tại đầu và tâm án, có nhiều người tu 30-40 năm mà họ đến gặp thầy, họ nói con thấy con tu hết sức mình mà cũng không làm chủ được sự sống chết của mình. Nghĩa là tu có, thậm chí như có người tu ức chế quá, nó thành loạn thần kinh, rối loạn thần kinh, cho nên nó thành khùng khùng điên điên đó. Cho nên vì vậy mà cái ý thức của chúng ta hãy sống. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta làm chủ bằng ý thức. Chẳng hạn bây giờ có người chửi mình suy tư, người này họ chửi mình, họ trong ác pháp, họ trong cái nhân quả ác, mình phải thương họ chứ, tại sao là mình giận dữ họ mặc dù họ chửi mình. Nhưng mà cái người biết suy tư bằng cái ý thức suy nghĩ như vậy đó, thì cái người đó giảm xuống cái cơn giận tức cái người đó rồi, thương người đó chứ không giận người đó. Con thấy từ cái ý thức mà hiểu biết như vậy đó, nó giúp cho cái người đó được giải thoát. Mà cái ý thức mà hiểu biết vậy gọi là tri kiến giải thoát đấy. Tri kiến vậy. Cho nên vào đạo Phật chúng ta nuôi dưỡng cái tri kiến, làm cho nó lớn cái sự hiểu biết, cho nên nó đi vào cái ngã gọi là đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình khổ người bằng cái sự hiểu biết. Từ lâu tới giờ mình có cái sự hiểu biết, mà cái sự hiểu biết của mình đụng cái gì mình cũng dễ giận hờn, dễ tham muốn, thấy cái đó thích thì ham muốn liền. Còn trái lại bây giờ chúng ta học theo đạo Phật, chúng ta triển khai cái hiểu biết, cho nên vì vậy mỗi mỗi ác pháp tác động chúng ta đều thấy nhân quả, chúng ta không có giận hờn phiền não, không đau khổ nữa. Và đồng thời chúng ta thấy tất cả các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta hết, tại sao chúng ta lại dính mắc. Cho nên từ đó chúng ta không có ham tiền ham bạc, nhưng không ham tiền ham bạc, nhưng mà cái khả năng chúng ta phải làm để sống, chứ không phải là không ham tiền ham bạc rồi chúng ta không làm. Chúng ta hiểu như vậy là sai Phật giáo, tiêu cực yếm thế. Mà chúng ta hiểu là không tham đắm, nhưng mà cái khả năng của thầy làm ra tiền, thầy làm làm giúp mình mà giúp cho những người bất hạnh trong xã hội. Cái điều đó đâu không, bởi vì khi hiểu biết Phật pháp đó, thì đâu có nghĩa là dứt sự cần lao, chúng ta làm hết mọi công việc, nhưng không gì mà chúng ta làm để tích lũy cho cá nhân chúng ta giàu sang, bỏng sẻn, ích kỷ, góp nhặt cho mình. Không phải làm gì mà lợi ích cho mình, lợi ích cho mọi người, giúp cho người, thì chúng ta cố gắng mà làm, đâu có buộc chúng ta phải là cái người tiêu cực yếm thế đâu. Đạo Phật không dạy chúng ta yếm thế, không dạy bỏ đời, mà chúng ta tích cực trong cuộc đời, nhất là chúng ta đang sống phải làm sao cho cái đời sống chúng ta được bình an về vật chất, bình an về tinh thần, rồi giúp cho mọi người xung quanh chúng ta cũng bình an về vật chất và bình an tinh thần. Cho nên một người theo đạo Phật buông xả nhưng lại cần lao, bỏ xuống hết, không dính mắc. Lỡ cái thí dụ chúng ta thì sắm được cái xe, mà lỡ cái xe bị cắp, chúng ta không gì đó mà buồn, không gì đó buồn, mà chúng ta thấy nhân quả. Biết đâu ngày xưa mình cũng lấy xe của người ta, bây giờ người ta lấy lại, có gì đâu mà buồn. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, cái tâm chúng ta an ổn liền, an ổn liền. Mình thấy đó là nhân quả. Còn trái lại, thờ hơi cái xe tôi làm đổ mồ hôi sót mắt như thế này, cố gắng dành dụm hết sức, tới bây giờ mới sắm được cái xe, mà bây giờ thằng cấp này ác ông thôi, đi thưa công an coi tôi coi nó bắt nó này kia nọ, thì chúng ta không làm gì nữa, mà chúng ta cứ nghĩ đây là nhân quả. Bởi vì cho nên chúng ta có cái tâm mà chúng ta biết nhận, biết nhìn như vậy, để rồi chúng ta được an ổn. Mà an ổn như vậy không có nghĩa là chúng ta tiêu cực, mà chúng ta phải giúp sao cho xã hội đừng có trộm cắp. Tức là mình mất xe thì mình chấp nhận, nhưng từ đây về sau đừng có cái người ăn trộm ăn cắp xe này nữa, thì cái này là cái bổn phận của mình. Chứ không phải mình mất xe, vì mất xe mình lo của mình mà mình buồn, mình tức. Còn người ta mất xe thì thản nhiên, thì cái này không có. Mình mất xe hoặc là bất cứ một người nào mất xe thì làm sao cái nguyên nhân không còn người ăn trộm cắp này nữa thì sẽ không mất xe. Thì do đó, từ đó chúng ta sẽ đem những cái điều kiện à, bây giờ cái nỗi mà mất xe là một cái người bị mất xe là phải khổ tâm, cho nên mình đem cái những cái điều đó mình nói ra. Và đồng thời cái xã hội chúng ta cần phải tốt như thế này, cái trách nhiệm này do ai, cái trách nhiệm để bổn phận này do thiếu đạo đức như thế nào, đạo đức đang xuống cấp như thế nào. Và đồng thời đi tìm những cái vị thầy sống có đạo đức để người đó hướng dẫn, người đó tìm cách để giải quyết cả xã hội chứ không phải riêng chúng ta. Từ đó đem lại sự bình an cho chúng ta. Bởi vì đạo đức mà chúng ta học được, đạo đức nhân bản, nhân quả của đạo Phật, thì các con thấy có năm giới cái gì? Có năm giới à? Đó là nhân bản, đâu có phải nhiều đâu, có năm giới. Mà năm giới này giữ đúng thì làm sao có cái chuyện mà trộm cắp tham lam? Không, không có bao giờ còn cái sự móc túi, trộm cắp, cướp giật của người. Làm sao giết con gà, con vịt, con cá, người ta còn nở cầm dao mà ta giết. Người ta không nở ăn thịt chúng sanh, cái giới sát sanh, đức hiếu sinh, lòng thương yêu đó, thì người ta không làm cái điều này. Thì mọi người mà giữ gìn giới này thì coi như là chúng ta ăn chay là vì lòng thương yêu, chứ không phải vì giới luật đó mà ăn chay. Vì thương yêu chúng ta không nở cầm dao giết người chúng sanh. Cho nên quý Phật tử đã bước đến chùa để xin quy y Phật Pháp Tăng thì làm sao cũng phải thọ năm giới này chứ. Nhưng mà giới thứ nhất không sát sanh, tức là không phải vì ăn chay theo tôn giáo đó mà ăn chay, mà vì lòng thương yêu của chúng ta. Bởi vì chúng ta có sự sống, con vật, con gà, con cá, con tôm đều có sự sống như chúng ta. Nở lòng nào chúng ta giết nó mà ăn thịt. Và do đó cái từ cái thương yêu đó mà chúng ta thấy nó thấm nhuần được, chúng ta ăn chay trong cái lòng thương yêu chứ không phải ăn chay vì tôn giáo. Đó là cách thức nhân bản, là cái đạo đức nhân bản. Từ đó khi mà chúng ta không tạo những cái điều ác đó thì chúng ta làm sao có tham lam. Từ cái chỗ mà ăn uống mà thích ăn con vật này con vật kia, từ đó trên bàn tay chúng ta giấy máu, thân của chúng ta nuôi bằng sự đau khổ, nó thành ra một cái khối ác. Cho nên bây giờ nó ham tiền là nó có thể, nó không đủ tiền, nó không có đủ tiền để chi cho cái sự vui chơi của nó, hoặc là chi phí một cái gì đó, thì lúc bây giờ nó có thể cầm dao giết người khác, thậm chí như người thân nó cũng dám giết. Các quý Phật tử đọc trong báo thôi, một đứa cháu nó chỉ thua bạc thôi, rồi bây giờ người bà của nó kêu bằng bà ngoại, bà nội nó yếu đuối, nó cầm dao vô nó giết để nó lấy mấy trăm bạc. Thì mấy con thấy đó là một cái nỗi rất đau. Vì vậy mà trong khi chúng ta hiểu biết Phật Pháp thì chúng ta thấy nội cái giới mà không sát sanh, giới đức lòng thương yêu của chúng ta, thì làm sao mà có sự thương yêu, làm sao chúng ta cầm dao giết con vật được. Mà cầm dao giết con vật không được thì làm sao chúng ta cầm dao giết con người được, mà giết những người thân mình được, có phải không? Đó, thì mấy con thấy từ cái giới này nó đưa ra chúng ta trở thành những người rất là thiện. Đây là thầy nói về giới luật. Còn về phương pháp nãy giờ thầy nói, đó là nằm ở trong định niệm hơi thở. Nó có 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mấy con sẽ xin ở đây lát chiều mấy con về, nếu mà cô Út có về đó thì mấy con xin được cái cuốn định niệm hơi thở, mấy con sẽ tập để làm chủ được thân bệnh của mình. Mấy con có thân thì phải có bệnh, cố gắng để mà xin làm chủ được bệnh. Mà cuộc đời chúng ta làm chủ được tâm, làm chủ được bệnh thì làm chủ được già. Giờ chúng ta nếu mà tu tập kế tiếp nữa thì chúng ta làm chủ được sự sống chết. Thì Đức Phật đã tu tập làm chủ sinh già bệnh chết được thì Đức Phật coi gọi là chứng đạo. Các con thấy chứng đạo có gì đâu. Một người bình thường như thầy bây giờ làm chủ được, tuổi thầy bây giờ lớn rồi mà không lụm cụm, không yếu đuối, đi đâu cũng khỏe mạnh, trong người thấy nó không đau nhất chỗ nào hết. Còn mấy người già hở ra chút thì đau khớp xương này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đó là già suy yếu. Rồi cho nên vì vậy mà trong khi tu tập thì chúng ta phải tu tập đúng pháp để làm chủ được sự đau khổ của thân mình, các con thấy chưa? Nhưng phải siêng năng mỗi ngày. Mấy con ban ngày thì mấy con mắc làm việc, thì ban đêm đó thì mấy con dành ra buổi tối, mấy con dành ra 30 phút tập. Rồi khuya khi mà mấy con ngủ, mấy con thức dậy thức giấc rồi thì mấy con thấy không ngủ nữa, thôi ngồi dậy để mình tập 30 phút. Rồi cứ tập, ví dụ như mấy con lấy cái đề mục đầu tiên, mấy con tu tập an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra. Mấy con tập như vậy suốt trong 3 tháng, mấy con tập một cái đề mục đó thôi. Cứ tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút, rồi ngày nào cũng tập như vậy trong 3 tháng thôi. Chỉ trong 3 tháng thôi thì 3 tháng đó mấy con đủ sức an trú rồi, mà đủ sức an trú là đủ sức đẩy bụi lưu bệnh. Đó là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai để làm cho cái tâm của mình nó không giận hờn phiền não, thì mấy con quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi dơ, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi ta ra. Rồi mấy con tu tập như vậy suốt 3 tháng nữa thì cái tâm của mấy con không còn sân. Mà tâm không còn sân thì không còn tham, mà không còn tham thì những cái buồn ngủ con nó cũng giảm xuống, nó suy, nó cũng bớt rồi. Các con thấy từ cái chỗ tu tập được cái tỉnh này thì nó sẽ được cái sức tỉnh khác. Nó vậy, mấy con làm chủ được tâm và làm chủ được thân thì mấy con thấy hạnh phúc rồi. Tới đây thôi, mấy con nếu mà mấy con muốn tu nữa thì mấy con xuống đây thầy sẽ chỉ cho mấy con giữ 3 hạnh. Hạnh thứ nhất là ăn ngàn bữa, còn hồi nào đến giờ mấy con về gia đình, mấy con lao động thì mấy con ăn 3 bữa thì được rồi, đừng ăn thêm, đừng ăn gì nữa, 3 bữa thôi, thấy không? Rồi mấy con tu tập như vậy là mấy con làm chủ được thân bệnh, rồi mấy con làm chủ được cái tâm của mấy con, không giận hờn ai nói gì nói, mấy con tha thứ thương yêu, không giận, không giận người nào hết. Đó là mấy con được an ổn. Rồi mấy con mà muốn làm chủ được cái chết thì mấy con về đây thầy sẽ cho, và đồng thời thì dạy ở đây, đến đây mấy con thấy ăn ngàn bữa, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ thầy dạy cho mấy con á, làm chủ cái ngủ mấy con. Bởi vì ở gia đình mấy con phải ngủ nhiều giờ, mà ở đây thầy chỉ cho mấy con ngủ 4 tiếng. Trưa thầy cho mấy con ngủ 1 giờ, ngồi khi ăn cơm rồi mấy con ngủ 1 giờ thôi. Là do đó mấy con ngủ trong mỗi một ngày một đêm thì mấy con ngủ được 5 giờ. Còn hoàn toàn tất cả các giờ khác thì mấy con có thể nằm nghỉ hoặc ngồi nghỉ mà không ngủ. Mà ngủ thì không được, không cho. Nghe ví dụ như thầy ngồi thì nghỉ. Như bây giờ đó, thầy tu từ 2 giờ trưa mà thầy tu đến 5 giờ thì thầy xả ra. Từ 5 giờ đến 7 giờ khoảng 2 tiếng này thì nghỉ, thầy ngồi thì nghỉ hoặc thầy nằm thì nghỉ cũng được. Nhưng mà thầy nhắc đừng có ngủ nha, nằm nghỉ cho ngủ. Ngủ khác mà nghỉ khác mấy con. Nghĩ là mình nằm cho nó im lặng, nó không có quên là nghỉ. Cũng như bây giờ người nông dân họ cuốc đất, họ làm mệt, bắt đầu họ vô bóng cây, họ ngồi, họ không làm nữa, họ ngồi gốc cây, họ nghỉ. Họ hút thuốc hay là hoặc họ uống nước, thì thà đó là họ ngồi nghỉ. Mà họ làm thì họ ra họ cuốc, họ làm, con hiểu không? Còn mình nghỉ là mình nằm nghỉ chứ không có ngủ. Còn ngủ là nó quên mất, nó không nhớ gì hết, là ngủ. Rồi phân biệt được cái chỗ này. Cho nên vì vậy ngủ là cái giờ nào cho nó ngủ là ngủ, mà giờ nào mà thức là phải thức, không được ngủ. Thì do đó thầy sẽ dạy mấy con cách thức phá cho cái hôn trầm thì miên. Chứ không khéo mấy con ngồi mấy con tu mà cứ gục tới gục lui như vậy thì nó phí, nó phí uổng lắm, phải không mấy con? Và mà khi mà nó gục tới gục lui như vậy á thì mấy con phải tu tập cái pháp nào cho cái giờ đó nó đừng có buồn ngủ. Mà nó không ngủ thì mấy con mới giữ được cái tâm bất động của mình. Ví dụ mấy con ngồi nhắc tâm bất động thanh thản là vô sự, mấy con ngồi như thế này, không? Mà bây giờ nó cứ im lặng như thế này, nó không có niệm gì khởi, thì coi chừng á, nó không niệm mà coi chừng nó ngủ đó, nó sắp sửa nó lặng lặng đó là nó muốn tiếp vô rồi đó. Thì mấy con sẽ đứng dậy đi kinh hành hoặc đắc ý giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thấy ra, rồi mấy con hít vô tới đó, thì cái tâm mấy con sẽ định tĩnh trở lại. Đó là mấy con phá buồn ngủ, đó là mấy con phải về đây, mấy con phải tập. Ăn ngàn bữa, ngủ không được phi thời, phải không? Không có cái giờ ngủ phải cho ngủ, mà giờ không ngủ thì không được ngủ. Kế đó mấy con phải sống một mình, cái này quan trọng lắm. Thầy cho ông cái thớt vô đó chứ mình lát chạy đi nói chuyện là bị thầy rầy á, đúng không? Mấy con phải sống mình thôi. Bởi vì mình nói chuyện á là mình phóng dật, mà nói qua nói lại thì nó tiếp thu vô tâm mình. À, vô ông thớt mấy con ngồi biết chừng nào xả cho hết, xả tất cả những cái niệm mấy con ngồi mấy con tác ý mấy con xả hết rồi. Nhưng mấy con ra mấy con tiếp duyên với nhau cái thì nó dồn vô đầy hết, cũng như là cái ao nước mà mấy con tác nó gần cạn rồi chứ gì, chứ chưa cạn, nó chỉ gần cạn thôi. Rồi ra tí và cũng như khai nước vô, nó vô đầy rồi tác nữa, mấy con tác biết chừng nào chẳng cạn mấy con. Cho nên mấy con giữ độc cư trọn vẹn thì mấy con mới tác nước cạn, tức là vọng tưởng sẽ không còn có nữa. Chứ mấy con ra tiếp thì mấy con tu hoài nó không hết vọng tưởng đâu. Cho nên có nhiều người nó sẽ tu hoài mà sao giờ cũng còn vẫn, mà tại vì cứ tiếp duyên nó chuyển hoài mà làm sao không vẫn, sao hiểu được. Cho nên mình chỉ tu có một giờ sao, tu liên tục 6 tháng ở trong thất không tiếp duyên với ai hết thì mấy con xả hết. Chừng mấy con xả hết cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự rồi, nó chỉ còn có một niệm bất động của nó thôi, thanh thản an lạc, nó không có niệm gì hết. Khi đó mấy con chứng được cái trạng thái bất động đó là trạng thái vô lậu. Mà khi chứng được thì nó mới có đủ tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Cái lực thứ nhất là dục như ý túc, tự cái tâm thanh tịnh đó nó sẽ có cái lực của nó, cái lực vô lậu. Cái lực thứ hai là tinh tấn như ý túc, mấy con ngồi nó cứ nó lặng lẽ, nó yên lặng, nó không có niệm, khỏi có tu tập, gọi là tinh tấn, nó siêng năng. Cái lực thứ ba là định như ý túc, nghĩa là muốn nhập cái định nào thì lấy cái sức của cái lực này nhập vào các định. Cái lực thứ tư là cái định tuệ như ý túc. Những người nào mà ngồi sau lưng thầy không cần nhìn mắt trở lại sau lưng đâu, hoặc cách giác ở sau lưng thầy, thầy thì biết họ, thầy ngồi đây thì ngó đây chứ, mà thầy biết họ sao, thì cái tuệ như ý túc của thầy nó ở chỗ nào, bất cứ cái người đó ở chỗ nào thầy đều biết hết, nó là tuệ như ý túc. Cũng như bây giờ cái không gian minh mông của vũ trụ này, con mắt của mấy con thấy thì nó xanh xanh, nhưng mà cái tuệ như ý túc thầy thì không thấy xanh xanh. Con mắt thầy thì cũng thấy bầu trời xanh, nhưng mà cái tuệ như ý túc thì nó sẽ không thấy xanh, mà nó thấy thấu suốt hết, chỗ nào có hành tinh có người, chỗ nào không có hành tinh nó biết hết. Đó là tuệ như ý túc mấy con, nó thuộc về tam minh. Nói mấy con thấy tự trong thân của chúng ta tu mà nó đạt được cái tâm vô lậu thì nó có cái lực của nó như vậy, nó thông minh và sáng suốt vô cùng như vậy. Người nào cũng có, chỉ có tập mà thôi. Nhưng mà muốn sống được với cái tâm mà vô lậu đó thì mấy con phải tập hết sức để mà giữ gìn tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi im lặng như thế này. Có một niệm khởi ra, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, tất cả những niệm không được xen vô đây, các con cứ đuổi qua hàng, đuổi cho đến khi không còn niệm nữa, nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà hoàn toàn thanh tịnh tức là chứng đạo rồi mấy con. Tu đạo Phật đâu có khó khăn gì, đâu phải cầu Phật, Phật phù hộ mình được đâu, không có, không có điều đó đâu mấy con. Bởi vì nhân quả do chính mình, làm sao có được mấy con. Cho nên chỉ còn cứu mình mà thôi. Mấy con lớn tuổi rồi, tuổi đời của mấy con cũng sắp hết, phải nỗ lực tu. Mấy cháu trẻ, đừng nghĩ rằng tôi còn trẻ, chưa đâu, nó bữa nay mạnh chứ mai đau, bữa nay nó như thế này, mai nó sẽ như thế khác. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy đặt nó đứng dậy đường, như mấy con sống bên đường như này, nhưng mà không ngờ mấy con biết tai nạn giao thông xảy ra cái chết liền mấy con. Các con thấy nó vô thường vô cùng. Cho nên khi mà hiểu được Phật pháp, chúng ta tiếc từng phút từng giây mấy con, phải nỗ lực tu tập để cứu mình. Không khéo nó vô thường nó đến, mình không kịp trở tay mấy con. Biết cái nhân quả mình nó đến mức độ nào con, đâu có biết được. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta nỗ lực tu tập. Giữ quyền khi mà chúng ta tu xong rồi thì chúng ta không còn sợ. Chẳng hạn nào như bây giờ, ngày mai này con sẽ gặp tai nạn gì, thì hôm nay con đã biết rồi. Mà con biết rồi không có nghĩa là ngày mai tai nạn xảy ra tôi phải chấp nhận gì đó là cái số mệnh của tôi vậy. Không, đạo Phật không có số mệnh mấy con, mà có nhân quả. Nghĩa là ngày mai, bây giờ tôi biết ngày mai tôi phải trả cái quả đó, đó là xe đụng tôi, nhưng mà ngày mai tôi chuyển xe không đụng tôi được, bởi vì tôi biết mà, tôi đâu có giả gì. Cho nên câu chuyện mà ngài ngài Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo mà đập chết, có không hiểu tại sao ngài Mục Kiền Liên là một cái người đã có thần thông phép tắc, đủ thần thông, mà tại sao mà lại không biết cái chuyện đó, mà lại nói rằng tại nghiệp tôi phải trả, đâu phải là cái nghiệp, là cái định mệnh, cái số mệnh đâu, nó là cái nhân quả để tôi trả, tôi biết có trả, nhưng mà tôi sẽ chuyển nó bằng thiện pháp, chuyển bằng thiện pháp thì ngày mai không có cái bọn ngoại đạo đón tôi giết tôi được đó. Thì trong kinh sách nó có nhiều cái chỗ sai, nó làm như là cái có cái định mệnh, cái số mệnh mà không thay đổi được, ở đây không có đâu. Hôm nay mấy con thấy ngày mai là mấy con gặp cái tai nạn, bữa nay mấy con sống đúng giới này, nó sẽ chuyển các điều kiện đó. Cũng như bây giờ trong gia đình của mấy con, nó đang có sự xảy ra những cái điều kiện cãi cọ vợ chồng rây ra đi, mấy con sống đúng giới hẳn hoài hoàn toàn, ước nguyện cho gia đình tôi bình an, thì ngay đó là gia đình của mấy con sẽ chuyển biến thay đổi cái nghiệp mà cãi cọ nó liền tức khắc. Các con hiểu, khi mà biết được thì ngay đó đã là mình chuyển rồi. Bây giờ mỗi lần mình chưa biết thì mỗi chút nói chuyện mà trái ý cãi nhau liền tức khắc, gia đình bất an. Còn bây giờ hiểu rồi, ngay đó là mình đã chuyển rồi đó. Khi mà thấy vợ hay chồng mình nói được nữa, đều là nhẫn xuống không cãi nữa. Các con thấy ngay đó là nó đã chấm dứt rồi. Nhân quả Phật pháp nó rất hay, nó chuyển biến, nó thay đổi rồi. À, thì cho nên chỉ có mình tu biết không? Chỉ có mình tu, chỉ có mình tập cho mình hiểu, cái tri kiến của mình hiểu những cái đường đi của Phật pháp, nó làm chúng ta thoát ra khổ. Như mấy con giờ hiểu được nhân quả, nhân là cái hành động, làm cái gì đó thì phải gặt lấy cái quả. Mà giờ mình biết cái hành động người ta chửi mình không chửi lại thì cái nhân quả này nó sẽ bị diệt. Bởi vì người ta chửi đã người ta nghĩ chứ không lẽ chửi hoài. Con hiểu không? Còn mình không chửi lại, do đó mình trả cái nhân quả, cái nghiệp của đời trước của mình. Mình không, nhưng mà từ cái chỗ mà mình không chửi lại, mình không đánh lại, cho nên cái nhân quả nó êm xuống liền, nó chuyển thay đổi. Đấy, con thấy quy luật nhân quả mà. Đó là cái sự tu tập là của đạo Phật là như vậy, nó làm cho thay đổi cuộc sống, đem lại cái sự đau khổ của cuộc sống chúng ta trở về cái sự bình an, trở về sự bình an. Cho nên hãy ráng tu tập mấy con. Chứ bây giờ mấy con đến mấy con cầu Phật, cầu Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không bao giờ có điều đó, không bao giờ có. chư Phật cứu khổ của nàng mấy con. Mấy con niệm Phật để cầu giảng sanh, cõi cực lạc ở đâu? Thầy nói ví dụ chẳng hạn bây giờ để cho mấy con thấy nè, có, nếu mà quả chăng có Đức Phật Di Đà, có cõi cực lạc thật sự, mà mấy con cứ niệm Phật đi để cầu giảng sanh đi. Niệm Phật được nhất tâm mà. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm mấy con còn tham sân si thì Đức Phật Di Đà có rước mấy con về cõi đó được không? Mấy con về đó mấy con đánh lộn người ta sao? Còn tham thì mấy con thấy, còn tham thì mấy con thấy trong kinh Di Đà diễn tả cái ở dưới sân dưới đường người ta lát bằng vàng không à, rồi cái tâm tham của mình nó lên nó cãi lấy hết hả? Chừng nào mình hết tham mình mới được về cái đất nước đó chứ, phải không con? Con hiểu chưa? Rồi bây giờ thôi mình tại nói gì vậy mấy con hiểu rồi. Mà bây giờ mấy con chuẩn bị mấy con về mấy con, hiểu không? Rồi, có gì không con?
Trong những cái bài học của thầy nó nằm trong cái cứ như là ta từng đi hiểu cả. Cho nên khi giờ con về tôi rằng con về là hai con nó bệnh con để quán xét những người thân con được cái gì và không được cái gì những người thân con ta con quán xét đó thì cái tâm từ con nó bắt đầu nó mở rộng thành thân người và cái lòng thành thân người và cái lòng bao dung nó bắt đầu nó mở ra thì con mới nhộn được rằng tất cả khi mà mình đã có tấm lòng bao dung thì cái sự chấp nhận nó không còn nhiều nữa. Nên con ấy bắt đầu con muốn tu lại từ đầu, có nghĩa là vừa quán xét xả tâm vừa tu chỉnh giác như vậy ha, cho con được khoảng một cái thất, cho con được khoảng một cái thất
được
ở gần nhà con cách thắng cây số
được không?
Để con tu tập lại khi nào có thấy cái sự chỉnh giác của con nó có tiến triển.
Đúng rồi con, được rồi con phải tập lại cho nó cái căn bản đó con. Căn bản
từ nó xả tâm cái bán tâm con thấy là cái tỉnh giác nó rồi khi cái tâm con nó khởi cái gì con đều biết
cái sức tỉnh đó
nó khám phá liền rồi. Con xin phép thầy phải nói cho phép con người thở một cái thất như vậy
được con, thì cho con nhập thất với con không có thất để mà lo tu con. À vậy là xong rồi con.
Con đọc lại mấy câu hồi nãy á. Quán từ bỏ tâm sanh tôi biết tôi hít vô. Quán từ bỏ tâm sanh tôi biết tôi phải ra. An tịnh tâm an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Vậy đủ hả thầy?
Đủ hai cái đó. Dạ. Vậy con cứ tập.
Dạ.
Mỗi một câu vậy con tập 3 tháng con.
Dạ. Mà mình tập phải trong 30 phút hả thầy?
30 phút con.
Dạ.
Vậy con.
Cảm ơn bạch thầy, cảm ơn thầy.
Cho con hỏi á, bà nội con chết năm 2002. Tới năm nay 2009 này mà con vẫn còn nằm mơ thấy nội, mà nằm mơ thấy một cảnh tượng gì thì con thỉnh chư tăng tới tụng kinh nhà con cầu siêu được không thầy?
À cũng tạm được, thế nhưng mà nó con làm như thế này, con sẽ giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho nội con mà bất cứ sanh nơi đâu đó thì nội con sẽ gặp được năm giới này. À, năm giới là căn bản của
con. Ở nhà con thờ như cái chùa con tụng kinh. Nhưng mà tại sao mấy tháng nay con tâm con suy nghĩ tùm lum đó, con không có giữ tròn được trong cái giới đạo.
Phải giữ tròn trong giữ
năm. Con bị chữ ái đó.
À ái là con phải quán, nó là con đường sinh tử luân hồi đó. Nó đập lắm rồi con đường đó, mà nếu mà không dạy kỹ là quý thầy bị ái hết, cho nên phải dạy kỹ. Đây là con đường sinh tử luân hồi, bởi vì cái lui lực âm dương nam nữ là con đường sinh tử luân hồi, chết phải chấm dứt ngay nè. Nếu không đi tu thôi, mà đi tu thì cái tâm này phải cực trường, nó sẽ luôn luôn kéo dài mãi từ kiếp này đến kiếp khác, là con đường đó. Dứt được cái tâm ái là dứt được con đường luân hồi.
Dụ con dính chữ ái mà vậy là con có tội
không? Có
mà con dụ dỗ người ta vậy con có tội không?
Tội lớn lắm mà con, khổ lắm mà con.
Vậy con làm sao?
Con phải tái ý, dứt trừ, đây là con đường khổ, con đường mà muôn đời muôn kiếp phải tái sinh luôn rồi. À, còn lại mới do cái lúc tôi giờ có lúc là chúng còn nhớ còn tác ý nó không, khi mà nó có như vậy là con mới tác ý để cứu con, cái đó cái khổ của con lắm đó, nó là con những cái tâm mình nó muốn cái đó là nó tạo cái nghiệp đó, mà tạo cái nghiệp đó là con phải tiếp tục tái sinh trong lòng, không có chạy khỏi nó đâu, khổ lắm, mỗi một lần làm người khổ lắm.
Con thì giờ con bệnh nhiều lắm, con bị tim nè, con bị tiểu đường nè, con bị gan nhiễm mỡ, cho nên ngày xưa con mặt mà giờ con ốm bớt rồi.
Phải tu tập để mà đối trị, làm cho cái cơ thể nó không còn cái bệnh gì hết đó con.
Cứ tới giờ tụng kinh là con mệt, cho nên cả mấy tháng này con không tụng được kinh.
Bởi vì tụng kinh nó cũng không cứu được con, mà con nhớ là trong mình dành 50 phút hay 30 phút để tu tập cái câu mà thầy dạy đó, thì may ra nó
tự tại tôi hết vô, tôi hết vô
an tịnh thân ngầm, tôi biết tôi vô an tịnh thân, tôi còn biết là hơi thở năm hơi thở rồi ta ý năm, thì cái thân con sẽ không bệnh nữa rồi.
Con
nhớ nó sẽ cứu con được, nó chịu nó tay đầu không khổ đau được.
Linh bạch thầy, con trước đây khoảng 14 năm, hồi năm 96 con có đến thầy đảnh lễ thầy, con có đến với một huynh đệ để con là đệ tử thầy Ấn Tâm, con đến để hỏi các cấp của thầy. Các cấp trên chùa Hiệp Long thầy có vẽ sơ đồ thầy giúp thầy, thầy còn nhớ không thầy? Dạ con, nhưng mà lúc đó con chưa hiểu gì Phật pháp nhiều. Rồi sau đó thầy con tịch đi, rồi con theo hòa thượng Hưng Từ tiếp tu tâm thiện thông thọ. Dạ nhưng mà con cũng có đi dạy, thành ra cái sự tu con nó cũng không có thuần thành. Rồi sau đó con được một huynh đệ là cho con đọc sách thầy cũng gần đây khoảng một tháng, thì khi con đọc từ sách thầy thì con rất là biết cái thời gian qua con đến mà con không hiểu. Bây giờ con cũng xin trở lại xin thầy nhận cho con.
Ráng con, bây giờ đã nhận con là đệ tử của thầy, thì con ráng có dịp nào con về con hỏi kỹ thầy dạy con cách thức để làm chủ thân của mình, cách thức để làm chủ cái tâm. Chứ còn nếu không làm chủ được thân tâm của con thì con sẽ bị nó dẫn dắt trong đau khổ con. Nhớ cố gắng, thầy sẽ trợ giúp mấy con đó. Thầy không bỏ mấy con đâu.
Tại vì con có cái chứng bệnh là con đau cuộc sống đó thầy. Mà con mổ đây 2 năm. Bây giờ con chỉ ngồi bán dạ.
Ngồi bán dạ đi con.
Con
ngồi trên cái ghế dựa lưng cũng được con.
Dạ con ngồi bán da được thầy. Nhưng mà con không ngồi cái da được.
Dạ. Con sẽ tập cái pháp an tịnh thân hành đó con. Tập nhiếp tâm được an trú, nhiếp tâm được an trú ở trong năm hơi thở rồi. Không có bị ức chế.
Bữa nay con về đây con xin bác con trai ở đây một ngày.
Dạ con, được con. Tỏ bác con trai giữ gìn tâm
nhé. Hỏi mà nghe thầy là con mừng.
Rồi rồi, vậy là
con
tốt
mừng, con bác gặp thầy.
Cố gắng cái gì luôn.
Chứa mình cho con. Thầy như vậy là một tháng con có thể đến thầy 2 lần mắt trai được không thầy?
Được con, con cứ về.
Con còn đi dạy, năm tới con xin nghỉ rồi con sẽ vô cái gì nhiều hơn.
Được rồi con, về tốt đó con.
Dạ.
Còn đi dạy thì con lo cho hết cái nhiệm vụ.
Dạ.
Rồi sau đó làm sao?
Dạ. Con thì con có một đứa con, mà con ly hôn với chồng con, con có 5 tuổi. Bây giờ cháu nó đang học ngành y đó thầy. Một
phải
thằng
cháu
trai giật một mình nó đang học, nó còn 2 năm nữa nó mới ra trường. Nhưng mà năm tới con tính con xin nghỉ, tại nó thấy con cũng tuổi lớn rồi mà bệnh hoạn dư nữa, con muốn tu mà tu chưa được. Thì họ nó cũng nhắc nhở nó, nói thôi mẹ mà xuống thầy tu đi, thì có khi mà con nghỉ là thì xin thầy cho con giờ này.
Được không? Được rồi, thầy giúp đỡ con bằng những gì con yên tâm đi. Để cho cháu nó yên bụng, để cho nó lo, nó học tập cho xong.
Mà nó cũng có cái tâm đạo tốt lắm thầy. Nó cũng hứa gì con được đạo. Thầy như vậy bây giờ con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Như vậy là bây giờ con nên đọc sách thầy. Ở cái phần từ đầu là con làm từ đầu thầy, xin thầy cho chỉ dạy con từ đầu con phải làm như thế nào thầy.
Nó thì cũng coi như là trong năm giới thì trong bát quan trai nó có năm giới đó.
Năm giới con thuộc.
Con sẽ cố gắng con giữ năm giới. Rồi con hàng ngày con dùng cái pháp nghi lý tác ý đó. Con sẽ lo con đuổi cái bệnh thân của con. Để cho cái thân bệnh con nó phục hồi là nó không còn đau như thế đó. Rồi sau đó rồi thầy dạy cho con lần lượt con thọ bát quan trai. Rồi con nhập thất. Hãy tỏ bác quan trai thời gian thấy nó được rồi, con bắt đầu xin nhập thất. Ví dụ như tháng con nhập chừng 3 ngày hay tuần lễ. Rồi sau đó xả ra để mình lao động, mình giúp đỡ hoặc làm cái gì đó. Cái gì bây giờ dạy học thì nó không còn. Khi mà con nghỉ rồi đó, nó không còn bắt buộc con nữa. Con chỉ giúp cho gia đình, chuyện gia đình thôi. Còn cái phần mà không có đi dạy nữa thì nó đỡ cho con. Chứ dạy thì giờ giấc ngày nào nó cũng phải dạy hết. Đâu có con làm sao con nghỉ được. Cho nên vì vậy mà con có thể con tăng lên cái thọ bát quan trai trong một tuần lễ. Tại vì một ngày hay hoặc là thọ bát quan trai trong 2-3 ngày. Thì bây giờ con sẽ tăng lên tuần lễ. Trong một tuần lễ đó thì coi như là nhập thật thôi. Thì vậy mới tiến tới rồi.
xin Phật từ bi gia hộ sức khỏe cho thầy được thân tâm an lạc để thầy dắt dẫn con tu hành.
Thầy cảm ơn mấy con luôn. Mấy con lớn tuổi rồi, ráng mấy con. Con dịp mấy con về gặp thầy, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tập tu mấy con, để cái tuổi đời của mấy con nó còn ngắn quá, mấy con, ngắn quá. Ở trong tỉnh Tây Ninh đây mà mấy con.
Mai là đi vô thọ bát. Hôm trước con có thọ bát được 3 ngày.
Vậy hả con?
Nhưng mà cái con đưa con bệnh thầy, con mổ rồi con phải nhịn. Đến nay cả tháng rồi con mới trở lại. Con đi với mấy bạn vô đây con xem.
Vậy hả con?
Con cũng chưa biết là con phải tập học tay được bệnh thứ sao mới thầy.
Con sẽ tập để mà đối trị cái thân già mấy con nó dễ, nó có bệnh mà dạ đồng rồi. Để cho nó đẩy lui hết bệnh con. Rồi mình mới thọ bát quan trai. Trong những cái thọ bát quan trai tức là giữ 8 giới đó con. 8 giới chứ nó 9 giới nè. Rồi mình giữ cho thanh tịnh. Rồi mấy con tập những cái phương pháp thầy dạy đó. Ở trong thất đó mấy con sẽ tập. Nó có 4 cái pháp. Định vô lậu nè. Định chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành đó. Con đọc cho có 4 sách mà thọ bát quan trai đó. Nó có cái pháp còn tu. Thì trong đó nó có những cái phương pháp như định niệm hơi thở rồi.
Thưa nhà con cũng tu vậy luôn á.
Đó tu luôn vậy đó con. Con làm tu. Nhưng mà mình không có giữ giới nghiêm như là ở khi mình thọ bát quan trai trong tu viện đó.
Thì cứ ngày thứ bảy với thứ nhật rồi con có ngày đó là con về đây được, tại con về
được con cứ về được con về về xin con sẽ thọ bát quan trai giữ gìn 8 giới cho nghiêm chỉnh ở đây. Rồi con sẽ trở về trên đó rồi lo công việc nhà giúp ích, nhưng mà trong hàng ngày mặc dù làm công việc của gia đình nhưng mà không giữ gìn 8 giới nghiêm nhặt, nhưng mà 5 giới thôi. Có 5 giới rồi con cứ tập tu.
Bà thầy con ở nhà thì nó nhanh lên là con cũng không có làm gì hết. Con lớn hết rồi nhưng mà tại gia đình như là ông xã con mới mất. Rồi nên con không có thể vô trong đây được. Nên con nói là con ở nhà coi dịch nhà vậy thôi chứ con cũng không có làm gì.
Đúng rồi con, nếu mà vậy con tu vậy,
nhưng mà con không biết cách tu cho nên giờ con đi ra để trần thầy, con hỏi thầy cho con biết cách tu.
Cái tu như thế này như hồi nãy thầy dạy đó. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu con buổi sáng á, bởi vì con không có làm công việc gì hết. Còn buổi sáng có thể nói rằng tụi nó đi làm công việc gì hết, nhà có mình con. Thì con tu trong 30 phút. 30 phút đó thì bắt đầu đó, thì con sẽ tập đi kinh hành. Đi kinh hành đi vòng vòng vậy đó 30 phút nữa. Mà trong 30 phút đi kinh hành đó, nó có hai phần. Phần đi thư giãn và một phần đi pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm không con?
Dạ, con có đọc cuốn chặng đường tu học của người cư sĩ.
Của người cư sĩ đó. Con sẽ tập cái pháp thân hành niệm con. Pháp đó nó sẽ cán nát tất cả những cái chướng ngại pháp con. Con tu tập nó mà nó thành một cái cổ xe của nó rồi. Con ngồi lại con nhắc tâm bất động thanh thản. Nó ngồi im lặng yên phân pháp. Nó không có một niệm vô đó mà. Cái sức tỉnh thức của nó đến cái mức độ mà con ngồi nó không có vọng tưởng được. Chứ không phải là mình ngồi mình dùng cái gì ức chế nó, tại vì mình tỉnh quá nó vô không được. Còn mình mê đó, tức là mê nó mới có vọng tưởng nó vô, con hiểu không?
Dạ, không phải niệm cái khoảng ngồi mà phải ngồi xuống rồi chấm tay xuống lên như
thế. Đó là cái pháp thân hành niệm đó con.
Dạ.
Chấm tay rồi ngồi rồi đưa tay ngồi đứng lên.
Dạ.
Ngồi xuống đó, đó là pháp thân hành niệm đó.
Dạ,
con.
Là pháp đó con tu tập pháp đó được không thầy?
Được con tu tập.
Con nghe cái đĩa của thầy mà nói là cái pháp này không có thể như ở nhà tôi được, thành ra con cũng sợ.
Dạ. Con thì chỉ mấy con đừng dùng tưởng ở trong đó thôi.
Dạ.
Bây giờ dùng mà bây giờ gì đó, mình bảo nó dở chân lên, cách mình tưởng như là có cái lực ở dưới đẩy lên, nhưng mà thời gian sau nó đẩy thật con. Cái lực đó lực tưởng, nó lực tưởng mà đừng có dùng tưởng. Mà khi mà nó có lực nó đẩy vậy đó thì biết cái tưởng nó xuất hiện cái lực tưởng rồi. Bảo tao chưa có bảo mày dở lên mà mày đẩy lên không có được. Chừng nào tao bị dở chân lên thì phải dùng cơ đưa lên, tao đưa lên chứ không mày đẩy như vậy không được, thì nó sẽ phá thôi. Chứ mấy con không biết là mấy con để cho nó đẩy, mấy con thấy sao nó nhẹ quá, nó đẩy đi phớt đó. Ở dần đó, lực tưởng nó đẩy mấy con không được, nó sẽ thành ra những cái chướng ngại sau này.
Dạ, con cái phần mà đi dục, đi ấp pháp đó thầy. Con đi quán đi thang, quán đi xong rồi con đi kinh hành, con cũng dẫn nói như vậy.
Dẫn nói vậy được không?
Vậy luôn thầy.
Được không?
Rồi xong rồi cứ đi 30 phút rồi con nghỉ, xả.
Rồi, được không?
Xả rồi cái con trở lại đi kinh hành và cái đợt nhất. Lịch ngày được 2, được 3 luôn á.
Được con, được.
Dạ.
Cái đó để cho tập tỉnh thức của mình.
Dạ, con tập tỉnh.
Đó không cần thiền viên đúng không?
Dạ. Con không biết sao
cứ tu theo cái con ở pháp đó thì dẫn dắt mấy con 4 pháp ở trong tòa pháp quan trai đó. Con sẽ tu mấy con đó nhiều nữa. Sau khi mà mấy con thấy đủ duyên mấy con nhập thất thì 7 ngày trong một cái thất, thầy sẽ dạy cho mấy con căn bản để giữ độc cư đó, tức là nhập thất là mấy con giữ độc cư rồi, không có tiếp viên nói là độc cư đó đi tới nữa mấy con. Rồi tới nữa rồi thầy mới dạy, thấy độc cư được rồi mà thấy cái tâm nó thanh tịnh được rồi, thầy dạy mấy con tu tứ niệm xứ trên thân quán thân đó. À, bắt đầu trên thân quán thân rồi thì mới chính đạo đó con. Cái chỗ đó là cái chỗ đi tới chính đạo.
Thầy
đó con.
Mà bữa nay cũng đủ duyên may mắn là có con đụng gặp được thầy, khi con tính ngày nó con thai khó gặp được thầy.
Thầy sẽ về mà thầy sẽ về thăm mấy con mà. Coi như là lúc này là lúc mà thầy luôn, lúc nào Phật tử đến đây là thầy lưu ý hết, thầy giúp mấy con. Để gặp thầy thì hướng dẫn cho cặn kẽ, để giúp người có duyên tới đâu để giúp cho tu tập được tới đó,
thầy
được giải thoát.
Con xin hỏi thầy định niệm hơi thở con ở nhà tập có được không thầy?
Được con, cái định niệm hơi thở là những cái phương pháp tập để cho mình ngăn ác gì cả. Ví dụ như bây giờ cái thân con đau là ác pháp rồi gì? Mình dùng cái định niệm hơi thở cái nó hết đau liền hả con? À, cái tâm của con bị chướng ngại gì đó, con dùng cái nó cũng hết liền. Ví dụ như tâm con đang bị sân nè, quán ly sân, tôi biết tôi vô quán ly sân, tôi biết vô thở ra cái hết sân. Nó hay lắm con, cái định niệm hơi thở
nó. Mình có ngồi kiết già hay là
mình ngồi quán già, kiết già cũng được, mà ngồi trên ghế thầy quán ly sân nó cũng đi, ăn thua cái tâm ấy con.
Do
tâm thôi. Tâm nó nhiếp được, nó an trú được thì nó hết bệnh.
Thưa thầy, cho con xin phép hỏi thầy, thầy đặt tên cho con là cháu Thiện vậy là sao?
Châu là cái hạt châu, Thiện là cái hạt châu thiện, tức là con sẽ trở thành một cái vật quý, ai nói vàng bạc châu báu gì, con là vật quý mà lại thiện nữa thì cái vật quý quá quý rồi, con hiểu cái nghĩa của tên con, châu Thiện. Cái pháp danh của con nó phải hợp, bởi vì cái sự tu tập của đạo Phật nó thực hiện qua cái đức cho nên nó là điều thiện pháp rồi, mà lại là hạt châu, cái vật quý của thiện pháp, con hiểu không? Nên là châu Thiện.
Còn điều này con muốn hỏi thầy, như con của con ở nhà nó không thấy con đi theo đi vậy thì nó cũng cho đi lên tu bác con trả cho, nhưng mà nói không tin. Như con nói là con đi gặp thầy là người chính đạo vậy rồi, nó không hẳn không tin mà nó nói thì con bây giờ bị con là còn đi làm, mẹ nói vậy con không biết làm sao, con đi làm con còn làm cái điều như con làm mà dược sĩ, nó là dược sĩ mà nó nói con làm cái nghề con quá ấy đi, con thấy vậy nên con không dám tin rồi. Vậy không biết có sao không thầy?
Không có sao đâu con, tại vì nó cái duyên nó chưa đủ thôi. Mà con cứ nỗ lực con tu cho được giải thoát. Sau khi mà con làm chủ được sự sống chết, nó mới thấy như vậy mẹ mình tu, bây giờ mẹ mình tu nè, bây giờ tu tập nè, làm chủ được bệnh nè, đuổi bệnh đi nè, bây giờ làm chủ được sự sống chết nè. Nó thấy coi như là khoa học không thể chứng minh được cái điều này, mà chỉ liệu có ý thức của mình mà làm được cái điều này, con hiểu không? Thì nó làm từ đó những cái hành động sống, con không khuyên không gì hết, thì chừng đó cái nội hành động sống không nó cũng phải phục con nữa rồi, tìm tới tức là nó theo Phật pháp rồi. Cho nên cái thân giáo nó quan trọng, mà cái thuyết giáo không quan trọng. Con nói mà con không làm được, con nói tao tu tập tao không sân, mà rõ ràng là đụng chuyện gì mẹ cũng sân hết, vậy mẹ tu gì hết đó. Còn trái lại con không nói gì hết, mà ai nói gì con cũng không sân hết. Được, mẹ tu sao giờ mẹ dễ quá vậy, không giận ai hết. Đó chính cái chỗ đó là cái thân giáo đó, con hành được thì nó sẽ dẫn nó đó con. Dạy người khác bằng thân giáo là đúng đó con, bởi vì cái đạo Phật là cái đạo đức, mà cái đạo đức mà dạy người đạo đức mà mình nói suông không thì không được, mình phải nói bằng cái kinh nghiệm, bằng cái thực mình làm được đó, thì đó là cái đạo đức. Không làm của mình của người, chứ còn con nói mà con nói mà con làm không được thì coi chừng nó lại không tin con nữa, con hiểu không? Mẹ đi tu sao mà mày sân quá vậy, đó là cái nó không tin. Mấy con ráng mấy con. Thầy sẽ giúp đỡ cho
con. Pháp danh thì trước đây con đã có, nhưng mà bây giờ sau con theo thầy con tu rồi có nên là trở lại
không? Không còn, không còn. Từng con có pháp danh thì coi như người ta đặt con có pháp danh gì đó, sau này khi mà con tu tốt được thì cho một cái tên cho nó phù hợp với cái đặc tướng của con.
Dạ, dạ.
Con hiểu không? Dạ. Không có gì.
Rồi các lần khác nếu mà con đến đây tu tập, con muốn gặp thầy thì có khó lắm không?
Không có khó không? Con muốn đến đây gặp, con xuống đây con tu tập thêm.
Dạ.
Để rồi thầy sẽ, ví dụ như con đến đây con thọ bát quan trai.
Dạ.
Trước khi mà xin thọ bát quan trai con nói của Úc, xin của Úc cho con gặp thầy để con hỏi.
Dạ.
con tu có được tới đâu.
Dạ.
À, thầy kiểm nghiệm lại con chỗ nào thầy dẫn con tu tới, chứ để không con cứ tập có những chừng đó thôi không có thay đổi.
Dạ.
Thì nó không tiến đâu. Mà con nói cô Út và cô Út sẽ gọi điện thoại.
Dạ.
Thì thầy dù bất cứ chuyện gì thầy cũng dừng lại để giúp mấy con.
Dạ.
Cứu một người mà tu tập được giải thoát mà mấy con bỏ ra cái công, mấy con nỗ lực tu tập thì mấy con đâu phí mấy con.
Dạ.
Chứ còn để cho mấy con bỏ cái công như vậy á, cái trách nhiệm bổn phận của người thầy chưa xứng đáng mấy con.
Dạ.
Thầy không bỏ mấy con.
Dạ.
Chỉ cần mà chỉ cần cho biết là mấy con xuống đây thò bát quan trai.
Dạ.
Thì thầy sẽ đến thầy. Dạ. Tâm. Rồi thầy coi thì con mấy con tu tới đâu, thọ bát được cái chỗ nào, tập cái gì được, cái gì chưa được, đó là cái thầy hướng dẫn mấy con. À, một vài kỳ mấy con thọ bát quan trai đây rồi thì mấy con sẽ gặp thầy, thầy sẽ kiểm tra lại coi thử coi thử tu tập thọ bát quan trai con, những cái tu hành của con mấy con nó thuần thục chỗ nào chưa thuần thục, chỗ nào tu đúng, chỗ nào tu sai. À, ví dụ như bây giờ mấy con tu tập cái pháp thân hành niệm, mấy con đi kinh hành cho thầy xem, mấy con ngồi, mấy con quán vô lậu thì mấy con ngồi cứ quán vô lậu, mấy con ngồi định niệm hơi thở hít thở, thầy ngồi đây thầy xem, à, thầy nói được rồi, con ngồi vậy đúng, à, con hít thở vậy đúng, à, con quán như vậy đúng, tác ý vậy đúng, thì con cứ về tập. Còn thầy nói như vậy sai, không được, con đi như vậy không được, phải đi như thế này sửa, thầy sửa lại cho mấy con tu cho đúng hết. Các con hiểu chưa? Cái trách nhiệm của thầy là vậy. Mà khi mấy con tu được tức là mấy con phụ lòng thầy. Còn mấy con tu không được tức là thầy thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Khi mấy con quyết tâm đến đây mà thì mấy con xin thầy thật sự mấy con quyết tu, chứ đâu phải mấy con đem cuộc đời mình đến đây để mà chơi đâu. Phải không mấy con hiểu? Cho nên thầy có trách nhiệm, thầy dẫn dắt mấy con đi tới nơi, đi chốn. Mà mấy con yên tâm. Không biết không có gì đâu con. Thôi, rồi bây giờ thầy ra mấy con.
Thôi, chào mấy con, mấy con. Thôi, thầy ra. Mấy con ráng thò bát con trai, cứ thò mà không về con.
Yeah.